thành phố như vậy
tôi nghe một thời thế tôn nữ tại vì thiên đình xa của trương gia cấm cô đầu gần thành xa thế khi đêm gần bạn có một vị trời dương sáng cô thân lao an chiếu giữa tan tòa kỳ thiên đến nơi phật ngờ thành thế thế tôn nữ đúng rồi một bên thương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ nhiều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày kỳ thi mận hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ tân cần bên trí hiền cũng nhường lòng tôn thức là bốn mạnh cao thượng nào chú sơ tên thơ công đức chương đã làm chân chánh lương tư tâm là bốn mạnh cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo quân liệt hồng tổng nói những lời chân chân là bốn mạnh cao thượng hiểu phần bằng sân thành chấm tông rồi và con tông bằng nghệ lương thiện là phố lên cao thượng bố thi hành đúng pháp chư thiên làm nguyên buộc mình đi không nổi lòng là phố lên cao thượng cả lý tâm thiền há tự chế công say xưa tinh thần trong thiền pháp là phố lên cao thượng biết tuôn chứng kiến nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận độ tánh thương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống tam hành ấy được đi thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như thế không chỗ nào phối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
dạ, Mắt Môn Bích Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp của Thích Thăng Ma trên Ba Pháp mỗi ngày, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Greece 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con kính hạnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Vinaya Vanha, bản dịch của Tỳ Kheo Lịch Thiên. Đề tài hôm nay: không phải sự thật nào cũng kiểm chứng do mắt nhìn thấy, để do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều tự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả xứng chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là ước tiền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tam Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên tử. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh mẫn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính sư đại chúng. Bài học hôm nay không phải sự thật nào cũng kiểm chứng do mắt nhìn thấy. Chúng con chúng không thể thượng tọa đức đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Khi đại diện chư công đức thân chào tất cả quý Phật tử, chúng tôi có được dịp đi ngang một số thành phố cổ. Anuradhapura hay là Agan hoặc giả là Kyoto, lấy ba cái miếng điện là một thí dụ. Cho dù hôm nay thành phố này không còn là kinh đô của miếng điện, cho dù hôm nay thành phố này để ít người đi, nhưng mà nhìn những công trình mà chúng ta còn thấy được thì chúng ta thấy nhận rằng người xưa có cái rất đáng lễ của người xưa. Câu thảo luận ngày hôm nay như một câu chuyện. Câu chuyện đó một người hỏi rằng, nếu mình không thấy được Đức Phật, sao mình tin có Phật? Và một người đã trả lời, tuy rằng không thấy Phật, nhưng mà nhìn cái di sản mà Ngài để lại, chúng ta có thể lấy được sự vĩ đại, sự cao đẹp của chính Ngài. Và đây là một bài kinh dài, nhưng mà hết sức là lợi ích và thú vị. Bởi quý Phật tử lắng nghe chánh kinh của cô vấn đáp hôm nay giữa vua Milinda và ngài Nagasena, và tiếp theo là bài giảng của thủy tổ Hồng Đăng. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Bụt Tha Gia. Đây là phần chánh kinh của bài học hôm nay. Khi ấy đức vua Milinda đã đến gặp đại đức Nagasena. Sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Nagasena rồi ngồi xuống một bên. Sau khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Milinda có sự mong muốn được biết, mong muốn được nghe, mong muốn ghi nhớ, mong muốn nhìn thấy ánh sáng của trí tuệ, mong muốn phá vỡ sự không biết, mong muốn làm sanh khởi ánh sáng của trí tuệ, mong muốn tiêu diệt bóng tối của vô minh. Sau khi thiết lập sự can đảm vượt bậc, sự cố gắng, sự ghi nhớ và sự nhận biết rõ rệt, rồi đã nói với đại đức Nagasena điều này: thưa ngài Nagasena, có phải Đức Phật đã được ngài nhìn thấy? Tâu đại vương, không khó. Không có. Thưa, có phải Đức Phật đã được các vị thầy của ngài nhìn thấy? Tâu đại vương, không có. Thưa ngài Nagasena, khi nghe nói Đức Phật đã không được ngài nhìn thấy, cũng nghe Đức Phật đã không được các vị thầy của ngài nhìn thấy, thưa ngài Nagasena, như thế thì không có Đức Phật, bởi vì ở đây Đức Phật không được biết đến. Tâu đại vương, vậy thì những vị tổ tiên của dòng dõi các đế lệ của đại vương. Có các vị sát lý lị tiền bối ấy không? Thưa ngài, có. Có sự nghi ngờ gì? Có các vị sát lý lị tiền bối, họ là tổ tiên của dòng dõi sát lý lị của Cẩm Tâu đại vương. Có phải các vị sát lý lị tiền bối đã được đại vương nhìn thấy? Thưa ngài, không có. Tâu đại vương, vậy thì các vị quân sư, tướng lãnh, quan tòa, quan đại thần đang cố vấn cho đại vương, có phải các vị các lý lị tiền bối đã được những người ấy nhìn thấy? Thưa ngài, không có. Tâu đại vương, nếu các vị các lý lị tiền bối đã không được đại vương nhìn thấy, nghe nói các vị các lý lị tiền bối cũng không được những vị cố vấn của đại vương nhìn thấy, vậy thì các vị sát lý lị tiền bối ở đâu? Bởi vì ở đây các vị sát lý lị tiền bối không được nhận biết. Thưa ngài Nagasena, những đồ dùng đã được các vị lý lị tiền bối sử dụng được dịch thấy như là chiếc lọng trắng, chiếc lọng màu trắng, khăn bịch đầu đôi dài, hoặc phất trần tiên ngọc ở thanh lương, và các giường nằm vô cùng giá trị. Nhờ chúng mà chúng tôi có thể biết được, có thể tin được, có các vị các lý lị tiền bối. Tâu đại vương, tương tự y như thế, chúng tôi cũng có thể biết được, có thể tin tưởng về Đức Thế Tôn ấy. Có lý do mà với lý do ấy chúng tôi có thể biết được, có thể tin tưởng là có Đức Thế Tôn ấy. Lý do ấy là điều nào? Tâu đại vương, quả là có những đồ dùng đã được Đức Phật vị thấy bậc la hán chánh đẳng giáo sử dụng, như là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh tinh tấn, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy chi phần đưa đến giác ngộ thánh đạo, tám chi phần nhờ chúng mà thế gian luôn cả chư thiên biết được, tin tưởng là có Đức Thế Tôn ấy. Tâu đại vương, với lý do này, với các nguyên nhân này, với phương pháp này, với sự suy luận này, mà có thể biết rằng Đức Thế Tôn ấy, sau khi đã giúp cho người vượt qua, ngài đã tự nhiệt ở sự đoạn tận mầm móng tái sông, tái sanh. Nhờ vào sự suy luận có thể biết được rằng có bậc tối thượng nhân ấy. Xin mời MC kế tiếp đọc phần kế tiếp. Xin mời MC đọc phần kế.
Thưa ngài Nagasena, ngài nghĩ, xin ngài cho ví dụ Tâu Đại Vương giống như nhà kiến trúc đô thị có ý định xây dựng thành phố, thì trước tiên hết xem qua khoảnh đất bằng phẳng, không bị nhô lên, không bị lởm xuống, không sạn sỏi và đá tảng, không nguy hiểm, không bị chê trách, đáng được yêu thích. Rồi chỗ nào không bằng phẳng thì cho sang bằng chỗ ấy, cho dọn sạch gốc cây và lá gốc, rồi tại chỗ ấy xây dựng thành phố lộng lẫy, được phân chia từng thành phần đã được đo đạc, có đường hào và được đào lên và thành lũy, có tháp canh và cổng thành vững chắc, có đường băng ngang, ngã tư giao lộ, bồn binh rộng lớn, có đường lộ chín sạch sẽ và có bề mặt bằng phẳng, có cửa tiệm khéo được bố trí bên trong, được đầy đủ với các khu vườn, công viên, hồ ao, đầm sen, giếng nước, được tô điểm với nhiều loại điện thờ, chư thiên toàn bộ đều không có khuyết điểm. phi thành phố ấy đã đạt đến sự phát triển về mọi mặt, người ấy có thể đi đến khu vực khác. Rồi thời gian sau đó thành phố ấy trở nên thịnh vượng, giàu có, lực thực dễ dàng, an toàn được phát đạt, thắng lợi không có rủi ro, không có bất hạnh, đông đảo với nhiều hạng người. Các sắc đế lệ có tầm cỡ, các bà la môn, các phương vương, các nô lệ, các quán tượng, các kỵ sĩ, các người đánh xe, các khách bộ hành, các cung thủ, các chiến sĩ, các hiệp sĩ, các quân nhân, các nhà cung cấp vật thực, các quan tướng dũng mãnh, các cảnh tử quân, các yêu thần, các vị anh hùng, các chiến sĩ mặc áo giáp, các người con của kẻ nô bộc, các người con của kẻ làm thuê, các toán đấu vật, các người nấu ăn, các đầu bếp, các thợ cạo, các người hầu tắm, các thợ rèn, các người làm tràng hoa, các thợ vàng, các thợ bạc và các thợ chì, các thợ thiếc, các thợ đồng, các thợ kim, các thợ sắt, các thợ ngọc mani, các thợ dệt, các thợ gốm, các người làm muối, các thợ chuột da, các thợ làm xe, các thợ làm ngà, các thợ làm dây, các thợ làm lược, các thợ quy tơ, các thợ đang rõ, các thợ làm côn, các thợ làm di cung, các thợ làm tên, các thợ vẽ tranh, các thợ làm màu, các thợ nhuộm, các thợ dệt vải, các thợ may, các thợ phun kim, các người buôn vải, các người buôn hương liệu, các người cắt cỏ, các người nhặt củi, các người làm thuê, các người bán rau, các người bán trái cây, các người bán rễ cây, các người bán cơm, các người bán bánh, các người bán cá, các người bán thịt, các người bán rượu, các dịch sĩ, các bục văn, các người mua rối, các áo thuật gia, các nhà công, các người đấu vật, các người chiêu sát, các người đổ rác hoa, các thợ làm tre, các thợ săn, các kỹ nữ, các vũ nữ, các tớ gái đổi nước, các người sắc ca, các người dân vana, các người sina, các người vilata, các người ucheni, các barak, các cha ở Kasi, ở Konsala, ở Baranta, ở Mangata, ở Sakala, ở Sakratha, ở Nava, ở Kongtupara, ở Mandura, ở Alasanda, ở các Sumia, ở Gantara đã đi đến cư ngụ thành phố ấy. Những người ở các địa phương khác nhau sau khi nhìn thấy thành phố ấy mới mẻ, khéo được bố trí, không chết điểm, không bị che chắc, đáng được yêu thích bằng cách suy luận nhận biết rằng, này ông bạn, nhà kiến trúc đô thị xây dựng thành phố này quả là thành thạo. Câu đại dương tương tự như thế, Đức Thế Tôn ấy là vị không ai sánh bằng, tương đương với bậc, không thể sánh bằng, không người đối xứng, không kẻ tương đương, không người so sánh, không thể ước lượng, không thể đo lường, không thể định lượng. Có đức hạnh vô lượng đã đạt đến sự toàn hảo của đức hạnh, có sự can đảm vô biên, có sự vinh quang vô biên, có sự tinh tấn vô biên, có năng lực vô biên đã đạt đến sự toàn hảo về Phật lực. Sau khi đánh bại Ma Dương cùng với địa đạo binh, sau khi đã phá tung mạng lưới tà kiến, sau khi dẹp bỏ vô minh, sau khi làm vô minh sinh khởi, sau khi nắm giữ ngọn đuốc chính pháp, sau khi đạt được bản thể toàn tri, giới trận kiến không bị khuất phục đã được chiến thắng, Ngài đã xây dựng thành phố giáo pháp. Sau đại dương, thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn có thành lũy là giới, có đường hào là sự hổ thẹn tội lỗi, có tổng thành là trí, có pháp danh là sự tinh tấn, có trụ chống là đức tin, có người đắc tổng là niệm, có tòa lâu đài là tuệ, có đường băng ngang là kinh, có bồn binh là vi diệu pháp, có tòa án là luật, có đường phố là sự thiết lập niệm. Sâu đại dương hơn nữa, ở đường phố về sự thiết lập niệm của thành phố ấy, có các cửa tiệm với hình thức như vầy xéo đã được trưng bày, như là cửa tiệm bông hoa, cửa tiệm hương liệu, cửa tiệm trái cây, cửa tiệm giải độc, cửa tiệm thuốc chữa bệnh, cửa tiệm thuốc bất tử, cửa tiệm châu báu, cửa tiệm tổng hợp. Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm bông hoa của Đức Phật Thế Tôn là cái nào? Tâu đại dương, có các sự phân loại về đối tượng, tham thiền đã được Đức Thế Tôn ấy, vị biết, vị thấy, bậc A-la-hán chính đẳng giác, nói đến như là tưởng về vô thường, tưởng về khổ não, tưởng về vô ngã, tưởng về bất nghĩ, tưởng về điều bất lợi, tưởng về sự dứt bỏ, tưởng về sự ly luyến ái, tưởng về sự tịch diệt, tưởng về sự không hứng thú với mọi thứ ở thế gian, tưởng về vô thường trong tất cả các sự tạo tác, niệm hơi thở vào ra, tưởng về tử thi bị trương sình, tưởng về tử thi có màu xanh trắng, tưởng về tử thi bắt đầu thối rữa, tưởng về tử thi bị thủng nhiều lỗ, tưởng về tử thi bị thú ăn, tưởng về tử thi bị vung vãi, tưởng về tử thi bị hủy hoại và vung vãi, tưởng về tử thi bị đẫm máu, tưởng về tử thi bị dồi bỏ xúc rỉa, tưởng về bộ xương, tưởng về tâm từ, tưởng về tâm bi, tưởng về tâm hỷ, tưởng về tâm xả, tưởng về sự chết, niệm được đặt ở thân sâu đại dương, các sự phân loại về đối tượng tham thiền này đã được Đức Thế Tôn nói đến. Ở nơi ấy, người nào có ước muốn được thoát khỏi sự già và sự chết, người ấy nắm giữ một đối tượng nào đó trong số đó, rồi nhờ vào đối tượng ấy được thoát khỏi luyến ái, được thoát khỏi sân, được thoát khỏi si, được thoát khỏi ngã mạn, được thoát khỏi tà kiến, vượt qua luân hồi, ngăn chặn dòng chảy thoái mái, làm trong sạch ba loại vết bẩn. Sau khi hủy diệt tất cả các phiền não, sau khi đã đi vào thành phố tối thượng là thành phố niết bàn, không vết nhơ, vết bụi bẩn, trong sạch, tinh khiết, không sanh, không già, không chết, an lạc, có cảm thấy mát lạnh, không có nỗi sợ hãi, rồi làm cho tâm được giải thoát ở phẩm vị A-la-hán, sâu đại dương. Cái này được gọi là cửa tiệm vân hoa của Đức Thế Tôn. Sau khi nắm lấy tiền vốn là nghiệp thiện, hãy đi đến cửa tiệm, hãy mua lấy đối tượng, từ đó hãy được tự do ở giải thoát. Kính mời MC kế tiếp đọc phần C của bài giảng hôm nay ạ.
Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm hương liệu của Đức Thế Tôn là cái nào? Tâu Đại Vương, có các sự phân loại về giới đã được Đức Thế Tôn ấy nói đến, được thoa bởi hương thơm của giới ấy. Các người con trai của Đức Thế Tôn là tỏa hơi tràn ngập thế gian luôn cả chư thiên bằng hương thơm của giới, rồi thổi đến bao trùm hướng chánh, hướng phụ, gió thuận chiều, gió nghịch chiều, sau khi tỏa khắp thì lắng động lại. Các sự phân loại về giới ấy là cái nào? Là giới của sự nương nhờ, tam quy, năm giới, tám điều giới, mười điều giới, giới của sự thu thúc theo giới bổn, ba tí mốc khá, được bao gồm ở năm phần độc tụng. Tâu Đại Vương, cái này được gọi là cửa tiệm hương liệu của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, điều này cũng là được Đức Thế Tôn vị trời vượt trội của các vị trời nói đến. Hương thơm của bông hoa không bay ngược chiều gió, hương thơm của gỗ trầm, gỗ ta gá lá hoặc hoa nhài cũng không, còn hương thơm của những người tổ bay ngược chiều gió, bậc thiện nhân tỏa hương thơm giới hạnh khắp mọi phương, gỗ trầm, gỗ ta gá lá, hoặc ngay cả hoa sen và hoa nhài. Trong số các loại có hương thơm này, hương thơm của giới là vô thượng. Hương thơm này của gỗ ta gá lá hay gỗ trầm là nhỏ nhoi, còn hương thơm của những người có giới hạnh thổi giữa chư thiên là tối thượng. Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm cái cây của Đức Phật Thế Tôn là cái nào? Tâu Đại Vương, các loại quả đã được Đức Thế Tôn nói đến như là quả vị nhập lưu, quả vị nhất lai, quả vị bất lai, quả vị A-la-hán. sự thể nhập quả vị không tánh, sự thể nhập quả vị vô tướng, sự thể nhập quả vị vô nguyện. Ở nơi ấy, người nào ước muốn quả vị nào, người ấy sau khi trao ra tiền vốn là nghiệp thiện, rồi mua lấy quả vị ấy đã được mong mỏi. Nếu là quả vị nhập lưu hay quả vị nhất lai hay quả vị bất lai hay quả vị A-la-hán, hay sự thể nhập quả vị không tánh, hay sự thể nhập quả vị vô tướng, hay sự thể nhập quả vị vô nguyện. Tâu Đại Vương, giống như cây xoài của người đàn ông nào đó là có trái thường xuyên, cho đến khi nào người mua chưa đi đến thì người ấy còn chưa làm cho các trái từ trên cây rơi xuống. Trái lại, khi người mua đã đến thì người ấy nhận tiền vốn của người mua rồi, bảo như vậy: này ông, cây xoài này quả là có trái thường xuyên, ông muốn chừng nào ở cây ấy thì hãy lấy chừng ấy, hoặc còn sống, hoặc còn non, hoặc còn lông tơ, hoặc chưa chín, hoặc đã chín. Người ấy với số tiền vốn đã được trao ra ấy của mình, nếu muốn trái còn sống thì lấy trái còn sống, nếu muốn lấy trái còn non thì lấy trái còn non, nếu muốn lấy trái còn lông tơ thì lấy trái còn lông tơ, nếu muốn trái chưa chín thì lấy trái chưa chín, nếu muốn trái chín thì lấy trái chín. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế. Người nào ước muốn quả vị nào thì sau khi trao ra tiền vốn là nghiệp thiện, người ấy nhận lấy quả vị ấy đã được mong mỏi. Nếu là quả vị nhập lưu vân vân như trên vân vân, hay sự thể nhập quả vị vô nguyên, Tâu Đại Vương, cái này được gọi là cửa tiệm trái cây của Đức Thế Tôn. Sau khi trao ra tiền vốn là nghiệp thiện, rồi cầm lấy trái cây bất tử. Những người nào mua trái cây bất tử do nghiệp ấy, những người ấy được an lạc. Thưa Ngài Nagasena, cửa tiệm thuốc giải độc của Đức Thế Tôn là cái nào? Tâu Đại Vương, các thuốc giải độc đã được Đức Thế Tôn nói đến. Với các thuốc giải độc này, Đức Thế Tôn ấy giúp cho thế gian luôn cả chư thiên thoát khỏi thuốc độc phiền não. Vậy thì các thuốc độc giải độc ấy là các loại nào? Thưa Tâu Đại Vương, bốn chân lý cao thượng này đã được Đức Thế Tôn nói đến, như là chân lý cao thượng về sự khổ, chân lý cao thượng về nguyên nhân của khổ, chân lý cao thượng về sự diệt khổ, chân lý cao thượng về sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khổ. Tại nơi ấy, những người nào mong muốn trí tuệ lắng nghe giáo pháp về bốn chân lý, những người ấy được giải thoát khỏi sự sanh, được giải thoát khỏi sự già, được giải thoát khỏi sự chết, được giải thoát khỏi các sầu, bi, khổ, ưu, não. Tâu Đại Vương, cái này được gọi là cửa tiệm thuốc giải độc của Đức Thế Tôn. Bất cứ các thuốc giải độc nào ở thế gian đều là những vật đẩy lùi các chất độc. Không có loại nào sánh bằng thuốc giải độc là giáo pháp. Này các tỳ kheo, các người hãy uống loại này. Thưa Ngài Nagasena, cửa tiệm thuốc chữa bệnh của Đức Thế Tôn là cái nào? Tâu Đại Vương, các thuốc chữa bệnh đã được Đức Thế Tôn nói đến. Với các thuốc chữa bệnh này, Đức Thế Tôn ấy chữa bệnh cho chư thiên và nhân loại, như là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh tinh tấn, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy thi phần đưa đến giác ngộ, thánh đạo chi tám ngành. Với những thuốc chữa bệnh này, Đức Thế Tôn tẩy sạch tà kiến, tẩy sạch tà tư duy, tẩy sạch tà ngữ, tẩy sạch tà nghiệp, tẩy sạch tà mạng, tẩy sạch tà tinh tấn, tẩy sạch tà niệm, tẩy sạch tà định, làm cho ói ra tham, làm cho ói ra sân, làm cho ói ra si, làm cho ói ra ngã mạn, làm cho ói ra tà kiến, làm cho ói ra hoài nghi, làm cho ói ra phóng dật, làm cho ói ra sự giả dữ buồn ngủ, làm cho ói ra sự không hổ thẹn và không ghê sợ tội lỗi, làm cho ói ra tất cả phiền não. Tâu Đại Vương, cái này được gọi là cửa tiệm thuốc chữa bệnh của Đức Thế Tôn. Bất cứ các thuốc chữa bệnh nào được tìm thấy ở thế gian là đa dạng và có nhiều, không có loại nào sánh bằng thuốc chữa bệnh là giáo pháp. Này các tỳ khưu, các ngươi hãy uống loại này. Sau khi uống vào thuốc chữa bệnh là giáo pháp, thì có thể trở thành không già, không chết. Sau khi tu tập và sau khi nhìn thấy thì được tịch diệt ở sự đoạn tận mầm mỏng tái sanh. Con xin kính mời cô MC tiếp theo.
Phần D. Thưa Ngài Nagasena, cửa tiệm thuốc bất tử của Đức Phật Thế Tôn là cái nào? Tâu Đại Vương, thuốc bất tử đã được Đức Thế Tôn nói đến. Với thuốc bất tử này, Đức Thế Tôn ấy tưới rắc cho thế gian luôn cả chư thiên. Do đã được tưới rắc với thuốc bất tử này, chư thiên và nhân loại đã được giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thuốc bất tử ấy là cái nào? Tức là niệm đặt ở thân. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trời, các vị trời nói đến. Này, các tỳ khưu, những người nào thọ hưởng niệm đặt ở thân, những người ấy thọ hưởng sự bất tử. Tâu Đại Vương, cái này được gọi là cửa tiệm bất tử của Đức Thế Tôn. Sau khi nhìn thấy loài người bị bệnh, Ngài đã bày ra cửa hàng thuốc bất tử. Này các tỳ khưu, các người hãy mua vật ấy bằng nghiệp thiện và hãy nhận lấy thuốc bất tử. Thưa Ngài Nagasena, cửa tiệm châu báu của Đức Phật Thế Tôn là cái nào? Tâu Đại Vương, các châu báu đã được Đức Thế Tôn nói đến, được trang điểm với các châu báu này. Những người con trai của Đức Thế Tôn chiếu sáng, soi sáng, tỏ sáng, rực sáng, phát sáng ở thế gian, luôn cả chư thiên, phô bày ánh sáng ở hướng trên, ở hướng dưới, ở hướng ngang. Các châu báu ấy là các loại nào? Giới báo, định báo, tuệ báo, giải thoát báo, trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát báo, các thể phân tích báo, các giác chi báo. Tâu Đại Vương, giới báo của Đức Thế Tôn là cái nào? Giới của sự thu thúc theo giới bổn Patimokkha, giới của sự thu thúc quyền, giới của sự trong sạch về nuôi mạng, giới liên quan đến các vật dụng, giới nhỏ, giới chung, giới lớn, giới của đạo, giới của quả. Tâu Đại Vương, thế gian luôn cả chư thiên cùng với ma vương phạm thiên và các dòng dõi sa môn bà la môn đều ước muốn mong cầu người đã được trang sức với châu báu của giới. Tâu Đại Vương, được chứng diện giới châu báu của giới, vị tỳ khu chiếu sáng, chiếu chói lọi ở hướng chính, hướng phụ, hướng trên, hướng dưới, hướng ngang, vị ấy vượt qua, ngự trên nhấn chìm tất cả các châu ngọc, ở trong khoảng giữa, tính từ phía dưới là địa ngục, vô gián từ phía trên là cõi cao như lại. Tâu Đại Vương, các giới báo có hình thức như thế được trưng bày ở các cửa tiệm châu báo của Đức Thế Tôn. Tâu đại vương, cái này được gọi là giới báo của Đức Thế Tôn. Các giới có hình thực như thể hiện diện ở cửa tiệm với Đức Phật. Các ngươi hãy mua châu báu ấy bằng nghiệp tiền, và hãy ngưng, và hãy chứng diện. Tâu đại vương, định báo của Đức Thế Tôn là cái nào? Tâu đại vương, định có tầm, có tứ, định không tầm, chỉ có tứ, định không tầm, không tứ, định không tánh, định vô. Tâu đại vương, đối với vị tỳ khưu chứng diện định báo, các chi nghĩ về ngũ dục, các chi nghĩ về oán hận, các chi nghĩ về hãm hại, ngã mạn, phóng dật, tà kiến, hoài nghi, các nền tảng của phiền não và nhiều loại suy nghĩ xấu xa, tất cả chúng sau khi tiếp cận với định thì phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ lại, không đeo bám. Tâu đại vương, giống như nước ở lá sen, vì phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ lại, không đeo bám, điều ấy có nguyên nhân là gì? Vì tính chất trong sạch của cây sen. Tâu đại vương, tương tự y như thế, đối với tỳ khưu chứng diện định báo, các suy nghĩ về ngũ dục, các suy nghĩ về oán hận, các suy nghĩ về hãm hại, ngã mạn, phóng dật, tà kiến, hoài nghi, các nền tảng của phiền não và nhiều loại suy nghĩ xấu xa, tất cả chúng sau khi tiếp cận với định thì phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ lại, không đeo bám, điều ấy có nguyên nhân là gì? Vì tính chất trong sạch của định. Tâu đại vương, cái này được gọi là định báo của Đức Thế Tôn. Tâu đại vương, các định báo có hình thực như thế được trưng bày ở cửa tiệm châu báu của Đức Thế Tôn. Đối với vị có tràng hoa là định báo, các suy nghĩ xấu xa không sanh lên và tâm không bị tán loạn, các ngươi hãy chứng diện vật ấy. Tâu đại vương, tệ báo của Đức Thế Tôn là cái nào? Tâu đại vương, với tệ nào vị thánh đệ tử nhận biết đúng theo thực thể rằng cái này là thiện, nhận biết đúng theo thực thể rằng cái này là bất thiện, nhận biết đúng theo thực thể rằng cái này là có tội, cái này là không có tội, cái này là nên thực hành, cái này là không nên thực hành, cái này là thật kém, cái này là hảo hạng, cái này là đen, cái này là trắng, cái này có sự lẫn lộn giữa đen và trắng, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là nhân sanh khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là sự diệt tận khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ. Tâu đại vương, cái này được gọi là tuệ báo của Đức Thế Tôn. Đối với vị có trần hoa là tuệ báo. Tâu đại vương, cái này được gọi là tệ báo của Đức Thế Tôn. Đối với vị có trần hoa với tệ báo sự hiện hữu không sai chuyển lâu dài, vị ấy mau chóng chạm đến bất tử và không thích thú ở hiện hữu. Kính mời MC đọc phần E. Con xin liên khuyết phần A. Tâu đại vương, giải thoát báo của Đức Thế Tôn là cái nào? Câu Đại Vương giải thoát báo được gọi là phẩm vị A La Hán. Câu Đại Vương vị tỳ khưu đã đạt đến phẩm vị A La Hán được gọi là chân diện giải thoát báo. Câu Đại Vương giống như người đàn ông được trang điểm với đồ trang sức là sau chuỗi ngọc trai ngọc mani vàng săn hô, thân thể được thoa với dầu thơm của các cây bạc ga rá pa lị xá và trầm hương đỏ, được điểm tô với các loại hoa liêm, hoa nguyệt quế, hoa ca la, hoa cầy, hoa nhài vàng, hoa akimut ta cá, hoa vòi voi, hoa sen, hoa nhài trâu, hoa nhài ả rập, vì thì vượt trội chiếu sáng, chói sáng, soi sáng, tỏ sáng, lé sáng, rực sáng, phát sáng, ngự trị, nhấn tìm những người còn lại bằng các đồ trang sức là vòng hoa, hương thơm và châu báu. Câu Đại Vương tương tự y như thế, vị đã đạt đến phẩm vị A-La-Hán, có lậu hoặc đã cạn kiệt, được chứng diện giải thoát báo, so với các tỳ khưu đã được giải thoát có liên quan. Điều này điều khá vượt lên. Chiếu sáng, soi sáng, lé sáng, rực sáng, phát sáng, ngự trị, nhấn chìm với sự giải thoát của bản thân. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Câu Đại Vương, vật chứng diện này tối thẳng trong số tất cả các vật chứng diện, tức là giải thoát báo. Câu Đại Vương, cái này được gọi là giải thoát báo của Đức Thế Tôn. Người làm công trong nhà ngước nhìn người chủ đang mang tràn hoa có ngọc mani, còn thế gian có cả chư thiên ngước nhìn tràn hoa có giải thoát báo. Câu Đại Vương, trí tuệ đã nhận thức về sự giải thoát báo của Đức Thế Tôn là cái nào? Câu Đại Vương, trí về việc quán xét lại được gọi là trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát báo của Đức Thế Tôn. Nhờ vào trí ấy, vị thánh đệ tử quán xét lại đạo quả niết bàn, các phiền não đã dứt bỏ và các phiền não còn sót lại nhờ vào trí đạo. Các bậc thánh biết rõ trạng thái đã hoàn thành phận sự, hỡi những người con của đấng chiến thắng, hãy tinh tấn để đạt được châu báu trí tuệ. Câu Đại Vương, tuệ phân tích báo của Đức Thế Tôn là cái nào? Câu Đại Vương, là bốn tuệ phân tích, là tuệ phân tích về ý nghĩa, tuệ phân tích về pháp, tuệ phân tích về ngôn từ, tuệ phân tích về phép biện giải. Câu Đại Vương, được trang điểm với bốn tuệ phân tích báo này, vị tỳ khưu đi đến mỗi một tập thể nào, dầu là tập thể sát đế lì, hai tập thể bà la môn, hai tập thể gia chủ, hai tập thể sa môn, đều đi đến với sự tự tin, không có trạng thái hổ thẹn, không nhút nhát, không hại sợ, không hốt hoảng, đi đến tập thể không bị nổi da gà. Câu Đại Vương, giống như người chiến sĩ anh hùng của chiến trận đã vũ trang năm loại vũ khí, không kinh sợ lao vào chiến trận, nghĩ rằng nếu các quân địch ở xa, ta sẽ hạ gục bằng mũi tên, kế đó gần hơn nữa thì ta sẽ đánh bằng cây lao, kế đó gần hơn nữa thì ta sẽ đánh bằng cây thương. Với kẻ tan tiếng đến gần thì ta sẽ chém bằng hai bằng cây kiếm lưỡi cong, còn kẻ đã đến sát bên thân thì ta sẽ đâm thủng bằng cây dao. Tâu Đại Dương. Tương tự y như thế, vị tỳ khưu được căn sức với bốn vệ phân tích đi vào tập thể không kinh sợ, nghĩ rằng bất cứ người nào hỏi ta câu hỏi về phân tích ý nghĩa, đối với người ấy ta sẽ thuyết giảng về ý nghĩa bằng ý nghĩa, ta sẽ thuyết giảng về lý do bằng lý do, ta sẽ thuyết giảng về nguyên nhân bằng nguyên nhân, ta sẽ thuyết giảng về phương pháp bằng phương pháp, ta sẽ làm cho không còn nghi ngờ, ta sẽ cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hỷ bằng sự giải thích câu hỏi. Bất cứ người nào hỏi ta câu hỏi về phân tích pháp, đối với người ấy ta sẽ thuyết giảng về pháp bằng pháp, ta sẽ thuyết giảng về bất tử bằng bất tử, ta sẽ thuyết giảng về không tạo tác bằng không tạo tác, ta sẽ thuyết giảng về niết bàn bằng niết bàn, ta sẽ thuyết giảng về không tánh bằng không tánh, ta sẽ thuyết giảng về vô tướng bằng vô tướng, ta sẽ thuyết giảng về vô nguyện bằng vô nguyện, ta sẽ thuyết giảng về bất động bằng bất động, ta sẽ làm cho không còn nghi ngờ, ta sẽ cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hỷ bằng sự giải thích câu hỏi. Bất cứ người nào hỏi ta câu hỏi về phân tích ngôn từ, đối với người ấy ta sẽ thuyết giảng về ngôn từ bằng ngôn từ, ta sẽ thuyết giảng về đoạn kệ bằng đoạn kệ, ta sẽ thuyết giảng về đoạn kệ kế tiếp bằng đoạn kệ kế tiếp, ta sẽ thuyết giảng về âm từ bằng âm từ, ta sẽ thuyết giảng về nội âm bằng nội âm, ta sẽ thuyết giảng về phụ âm bằng phụ âm, ta sẽ thuyết giảng về âm phụ thuộc bằng âm phụ thuộc, ta sẽ thuyết giảng về hình thức bằng hình thức, ta sẽ thuyết giảng về nguyên âm bằng nguyên âm, ta sẽ thuyết giảng về khái niệm bằng khái niệm, ta sẽ thuyết giảng về tên gọi bằng tên gọi, ta sẽ làm cho không còn nghi ngờ, ta sẽ cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hỷ bằng sự giải thích câu hỏi. Bất cứ người nào hỏi ta câu hỏi về phân tích phép biện giải, đối với người ấy ta sẽ thuyết giảng về phép biện giải bằng phép biện giải, ta sẽ thuyết giảng về ví dụ bằng ví dụ, ta sẽ thuyết giảng về tướng trạng bằng tướng trạng, ta sẽ thuyết giảng về phẩm vị bằng phẩm vị, ta sẽ làm cho không còn nghi ngờ, ta sẽ cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hỷ bằng sự giải thích câu hỏi. Tâu Đại Vương, cái này được gọi là các tuệ phân tích báo của Đức Thế Tôn. Sau khi mua các tuệ phân tích, nhờ vào trí vị nào có thể chạm đến, thì vị ấy không kinh sợ, không sao động, chói sáng thế gian, luôn cả chư thiên. Tâu Đại Vương, giác chi báo của Đức Thế Tôn là cái nào? Tâu Đại Vương, có bảy giác chi. Này là niệm giác chi, tịch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Tâu Đại Vương, được trang điểm với bảy giác chi báo này, vị tỳ khưu chế ngự mọi sự tối tâm, soi sáng, tỏ sáng thế gian luôn cả chư thiên, và làm thanh lên ánh sáng. Tâu Đại Vương, cái này được gọi là giác chi báo của Đức Thế Tôn. Thế gian luôn cả chư thiên đều đứng dậy chào đối với người có tràng hoa và giác chi báo. Các ngươi hãy mua châu báo ấy bằng nghiệp thiện và hãy chứng nghiệm. Dạ, kính mời cô Tịnh Nghiêm.
Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm tổng hợp của Đức Thế Tôn là thế nào?
Câu đại như cửa tiệm tổng hợp của Đức Thế Tôn có lời dạy của Đức Phật gồm chín thể loại: các xá lợi, các vật dụng, các bảo pháp, các hội chứng báo. Tâu Đại Dương, do Đức Thế Tôn có cửa tiệm tổng hợp, sự thành tựu về sanh chúng được trưng bày, sự thành tựu của cái được trưng bày, sự thành tựu về tuổi thọ được trưng bày, sự thành tựu về không bệnh được trưng bày, sự thành tựu về sắc đẹp được trưng bày, sự thành tựu về tuệ được trưng bày, sự thành tựu về cõi người được trưng bày, sự thành tựu về cõi trời được trưng bày, sự thành tựu về niết bàn được trưng bày.
Tại nơi ấy, những người nào ước muốn sự thành tựu này hay sự thành tựu nọ, những người ấy sau khi trao ra tiền vốn là nghiệp thiện rồi mua lấy sự thành tựu đã được mong mỏi thế này thế nọ. Nhiều người mua bằng sự thọ trì giới, nhiều người mua bằng sự hành trì trai giới, rồi nhận được sự thành tựu tùy theo từng phần tiền vốn là nghiệp thiện ít tuổi. Tâu Đại Dương, giống như ở cửa tiệm của người chủ tiệm có các loại mè, đậu mút ga, đậu sana, những người ấy mua gạo, mua mút ga, mua masa với số lượng chút ít tùy theo từng tiền vốn ít tuổi. Tâu Đại Dương, tương tự y như thế, ở cửa tiệm tổng hợp của Đức Thế Tôn, những người ấy nhận được các sự thành tựu tùy theo phần tiền vốn là nghiệp thiện ít tuổi. Tâu Đại Dương, cái này được gọi là cửa tiệm tổng hợp của Đức Thế Tôn. Tuổi thọ, sự không bệnh, sắc đẹp, khỏe trời, việc có được gia tộc cao sang và không tạo tác, sự bất tử là ở cửa hàng tổng hợp, ở đấng chiến thắng, được nhận lấy ít hay nhiều tùy theo phần tiền vốn là nghiệp thiện. Này các tỳ kheo, sau khi mua bằng tiền vốn là đức tin, các ngươi hãy được thành tựu. Tâu Đại Dương, ở thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn có những người như thế này sinh sống. Các vị chuyên về kinh, các vị chuyên về luật, các vị chuyên về vi diệu pháp, các vị thuyết giảng nghiệp pháp, các vị trì tụng bổ sanh, các vị trì tụng trường bộ, các vị trì tụng trung bộ, các vị trì tụng tương ân, các vị trì tụng tăng chi, các vị trì tụng tiểu bộ, các vị đầy đủ giới, các vị đầy đủ tịnh định, các vị đầy đủ tuệ, các vị thích thú việc tu tập giác chi, các vị hành minh sát, các vị gắn liền với mục đích của mình, các vị ngủ ở rừng, các vị ngủ ở gốc cây, các vị ngủ ở ngoài trời, các vị ngủ ở đống rơm, các vị ngủ ở mộ địa, các vị hành pháp việc quay như ngồi không nằm, các vị đã tiến đến đạo, các vị đã trú ở quả, các vị hữu Phật đạt được quả vị, các vị nhập lưu, các vị nhất lai, các vị bất lai, các vị a la hán, có ba minh, có sáu thắng trí, có thần thông, đã đạt đến sự toàn hảo vượt tuệ, thiện xảo về sự thiết lập niệm, chánh tinh tấn, nền tảng của thần thông, quyền lực, giác chi, đạo, thiền, giải thoát, sắc và vô sắc, về việc thể nhập vào sự tịch tịnh về an lạc. Thành phố giáo pháp đã là đông đúc, vì đặc dân chúc tràn ngập với các việc a la hán ấy, tương tự như rừng sậy hay rừng mía đường. Ở đây có các vị có luyến ái đã lìa, có sân đã lìa, có si đã lìa, không còn lậu hoặc, có tham ái đã lìa, không còn chấp thủ. Các vị ấy sống ở thành phố giáo pháp, các vị ngủ ở rừng, duy trì pháp khước từ chính thiền, có y thu sâu thỏa chất sự cô độc sáng suốt. Các vị ấy sống ở thành phố giáo pháp, các vị giữ ấy ngồi ngủ chỗ được chỉ định, đứng và đi tinh hành, tất cả đều mang y mai bằng vải quăng bỏ. Các vị ấy sống ở thành phố giáo pháp, các vị sử dụng ba y thanh tịnh, có ba gia thú là sự con xin đọc lại, có mảnh gia thú là
Vật thứ tư, thích thú về việc họ thật một chỗ ngồi, hiểu biết các vị ấy sống ở thành phố giáo văn. Các vị ít tham muốn, chính chắn sáng suốt thọ tiếng ích vật thực, không tham lam tự đức ngủ, với việc có hay không có các vị ấy sống ở thành phố giáo văn. Các vị chứng thiền, thích thú với thiền, sáng suốt có tâm thanh tịnh, được định tĩnh, có sự mong mỏi về cõi thiền vô sở hữu, các vị ấy sống ở thành phố giáo pháp. Các vị đã tiến đến đạo, đã trú ở quả, là các bậc hữu học đã đạt được quả vị, là những vị mong mỏi mục đích tối thượng, các vị ấy sống ở thành phố giáo pháp. Các vị nhập lưu không có nhơ, các vị nhất lai, các vị bất lai và các vị A-la-hán, các vị ấy sống ở thành phố giáo pháp. Các vị thiện xảo về thiết lập niệm, thích thú việc tu tập các cách chi, các vị hành như sát, có sự ghi nhớ về giáo pháp, các vị ấy sống ở thành phố giáo pháp. Các vị thiện xảo về các nền tảng của thần thông, thích thú việc tu định, gắn bó với chánh tinh tấn, các vị ấy sống ở thành phố giáo pháp. Các vị đã đạt đến sự toàn hảo về các thông chi, thích thú với hành xứ có tính chất truyền thống, có sự di chuyển ở không trung, các vị ấy sống ở thành phố giáo pháp. Các vị có mắt nhìn xuống, nói năng trình mật, có các giác quan được sanh phần, khéo thu thúc, đã được huấn luyện tốt đẹp ở giáo pháp tối tượng, các vị ấy sống ở thành phố giáo pháp. Các vị có ba hạnh và sáu thân chi, đã đi đến sự toàn hảo của thần thông, đã đạt được sự toàn hảo được tệ, các vị ấy sống ở thành phố giáo pháp. Xin mời MC kế tiếp ạ.
Tâu đại vương, những vị tùy hương nào có sự giữ, có sự gìn giữ trí cao, biết giữ trí cao quý không đo lường được, không bị ràng buộc, có đức tính không thể so sánh, do danh vọng không so sánh được, có năng lực không so sánh được, có vinh quang, vinh quang không so sánh được, là các vị tiếp tục chuyển vận bến xe giáo pháp, đã đi đến sự toàn hảo về tội. Tâu đại vương, những vị tùy hương như thế được gọi là tướng quân chánh pháp ở thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tâu đại vương, hơn nữa các vị tỳ kheo nào có thần thông, có tuệ phân tích đã được chứng đạt, có sự tự tính đã được đạt đến, có sự di chuyển ở không trung, khó sống bằng, khó khuất phục được, khó khuất phục di chuyển không cần vật vì bám víu, làm rung động trái đất, có biển và núi, có thể vuốt ve mặt trăng và mặt trời, tao đại vương, hơn nữa những vị tỳ kheo nào theo đuổi các pháp từ hướng ít ham muốn, tự biết đủ, chán ghét sự yêu cầu và sự tầm cầu sai trái, đi thức thực theo từng nhà, tự như các con ong hút lấy hương hoa rồi đi vào khu vườn cô quạnh, không quan tâm đến thân thể và mạng sống, đã đạt được phẩm vị a la hán, đã được xem là tối thắng về đức hạnh của pháp từ hướng. Tâu đại vương, những vị tỳ kheo như thế được gọi là vị quan tòa của thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tâu đại vương, hơn nữa các vị tỳ kheo nào thanh tịnh, không phát nhơ, không còn phiền não thiện xảo về tử sanh, đã đi đến sự toàn hảo về thiện giác. Tâu đại vương, những vị tỳ kheo như thế được gọi là những vị thắp sáng thành phố ở thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tâu đại vương, Hơn nữa những vị tỳ khưu nào nghe nhiều có đức kinh điển, được truyền thừa có sự ghi nhớ về giáo pháp, có sự ghi nhớ về luật, có sự ghi nhớ về tiêu đề thiện xảo, về việc chia sẻ các âm là không gió hay có gió, dài hoặc ngắn, nặng hay nhẹ, có sự ghi nhớ về các giáo Phật, lời giáo huấn, gồm chính thể loại. Tâu Đại Vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là vị bảo vệ giáo pháp ở thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, hơn nữa, những vị tỳ khưu nào hiểu biết về luật thông thái, về luật thiện xảo, về phần mở đầu và phần đọc tụng thiện xảo, về sự phạm tội, sự không phạm tội, tội nặng có thể chữa trị hay không thể chữa trị, sự thoát tội, sự trình báo tội, sự khiển trách, sự sửa chữa, sự mời vào và đuổi ra, sự hòa giải đã đi đến sự toàn hảo về luật. Tâu Đại Vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là vị thành thạo về nghi thức ở thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, hơn nữa, những vị tỳ khưu nào được hoàn vào trạng hoa gồm các bông hoa cao quý của sự giải thoát, đã đạt được bản thể cao quý, ưu tú, giá trị cao, đứng đầu, được yêu quý và mong mỏi của số đông người. Tâu Đại Vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là người chủ tiệm hoa ở thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, hơn nữa, những vị tỳ khưu nào đã được thấu triệt sự lãnh hội về bốn sự thật, đã nhìn thấy sự thật, nhận thức được giáo pháp, đã vượt qua các hoài nghi về bốn vị sa môn, đã được an lạc của quả vị và chia phần những quả vị ấy cùng với những vị khác cũng đang thực hành. Tâu Đại Vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là chủ tiệm trái cây ở thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, hơn nữa, những vị tỳ khưu nào được thoa hương thơm tốt đẹp cao quý của giới, mang nhiều đức hạnh đủ loại làm tiêu tan mùi hôi thối của phiền não và ô nhiễm. Tâu Đại Vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là những người chủ tiệm hương liệu ở thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, hơn nữa, những vị tỳ khưu nào yêu mến giáo pháp, có lời nói đáng yêu quý, có sự vui thích tột bực ở thắng pháp. Ở thắng pháp, những vị nào đi vào rừng, đi đến cội cây, đi đến ngôi nhà trống vắng, uống vào vị nếm cao quý của giáo pháp, được thấm nhuận hương vị cao quý của giáo pháp bằng thân, bằng khẩu và bằng ý, có tài biện giải tuyệt vời, đã thực hành sự tầm cầu về pháp trong số các pháp, từ nơi này hoặc từ nơi kia, ở nơi nào có sự thuyết giảng về ít ham muốn, thuyết giảng về sự tự hoan hỷ, thuyết giảng về sự cách ly, thuyết giảng về sự không kết giao, thuyết giảng về việc khởi sự tinh tấn, thuyết giảng về giới, thuyết giảng về định, thuyết giảng về tội, thuyết giảng về giải thoát, thuyết giảng về trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát. Sau khi đi đến nơi khác và uống vào từng hương vị của cuộc thuyết giảng, Tâu Đại Vương, những vị tỳ khưu như thế gọi là những vị nghiện thuốc, có sự khao khát ở thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, hơn nữa, những vị tỳ khưu nào đầu đêm và cuối đêm gắn bó với sự rèn luyện về tỉnh thức, trải qua đêm ngày với việc ngồi, đứng và đi hành, kinh hành gắn bó với sự rèn luyện về việc phát triển, đang theo đuổi mục đích của mình nhằm xua đuổi các phiền muộn. Tâu Đại Vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là những người căn giữ thành phố ở thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, Hơn nữa những vị tỳ kheo nào bạo bộc theo, giảng dài, lặp lại lời của Đức Phật gồm chín thể loại về ý nghĩa, về văn tự, về phương pháp, về lý do, về nguyên nhân và về ví dụ. Tâu Đại Vương, những vị tỳ kheo như thế được gọi là những người chủ tiệm giáo pháp ở thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, hơn nữa những vị tỳ kheo nào là những người có của cải, có tài sản, với của cải và châu báu về giáo pháp, với của cải là sự học tập và lắng nghe có kinh điển, lắng nghe về kinh điển, có sự thấu triệt về nguyên âm, phụ âm và đặc điểm đã được diễn đạt, có sự hiểu biết rộng rãi. Tâu Đại Vương, những vị tỳ kheo như thế được gọi là những triệu phú về giáo pháp ở thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, hơn nữa những vị tỳ kheo nào có sự thấu triệt, sự thuyết giảng tột bậc, đã quen thuộc với sự phân loại và mô tả đối tượng của tâm, đã đạt đến sự toàn hảo về đức hạnh của sự việc học tập. Tâu Đại Vương, những vị tỳ kheo như thế được gọi là nhà đạo đức nổi tiếng ở thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn. Xin mời vị MC kế tiếp.
Phần X. Tâu Đại Vương, thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn đã khéo được bố trí như vậy, khéo được xây dựng như vậy, khéo được sắp xếp như vậy, khéo được bồi đắp như vậy, khéo được xác định như vậy, khéo được bảo vệ như vậy, khéo được gìn giữ như vậy, khó bị chế ngự như vậy bởi những kẻ địch, những kẻ thù. Tâu Đại Vương, với lý do này, với nguyên nhân này, với phương pháp này, với sự suy luận này, nên nhận biết rằng có Đức Thế Tôn ấy. Cũng giống như sau khi nhìn thấy thành phố khéo được bố trí, làm thích ý, bằng suy luận họ nhận biết sự vĩ đại của nhà kiến trúc. Y như thế ấy, sau khi nhìn thấy thành phố giáo pháp cao quý của đấng bảo hộ thế gian, bằng suy luận họ biết rằng có Đức Thế Tôn ấy. Sau khi nhìn thấy làn sóng ở biển cả, bằng suy luận họ biết rằng theo như làn sóng này được nhìn thấy thì biển cả sẽ là lớn lao. Tương tự, Đức Phật là vật tư duy lỗi tồi lượng, không bị đánh bại ở mọi nơi, đã đạt đến sự cạn kiệt của thân ái, có sự khắc khỏi, sự luân chuyển trong các cõi. Sau khi nhìn thấy làn sóng ở thế gian, luôn cả chư thiên, theo như sự lan rộng của làn sóng giáo pháp, bằng suy luận, có thể biết được Đức Phật sẽ là hạng nhất. Sau khi nhìn thấy ngọn núi vươn cao, theo như cách nó được vươn cao, bằng suy luận, họ biết rằng nó sẽ là núi Phi Mã Lạp. Tương tự, sau khi nhìn thấy ngọn núi giáo pháp của Đức Thế Tôn, có trạng thái mát lạnh, không có mầm móng tái sinh, vươn cao, không dao động, khéo được thiết lập. Sau khi nhìn thấy ngọn núi giáo pháp, bằng suy luận, có thể biết được luật đại hình ấy chính là như thế, Đức Phật sẽ là hạng nhất. Cũng giống như sau khi nhìn thấy bàn chân của con voi chúa, bằng suy luận, mọi người biết được rằng con voi ấy là to lớn. Y như thế ấy, sau khi nhìn thấy dấu chân của Đức Phật vĩ đại, được có sự thông suốt, bằng suy luận họ biết rằng vị ấy sẽ là Phật lực. Sau khi nhìn thấy những con thú nhỏ bị sợ hãi, bằng suy luận họ biết rằng những con thú nhỏ này bị sợ hãi bởi âm thanh của con của chúa. Y như thế ấy, sau khi nhìn thấy các ngoại đạo bị bối rối, có tâm sợ hãi, bằng suy luận có thể biết được tiếng rắn của đấng pháp vương. sau khi nhìn thấy trái đất đã được nhuộm đậm, đạt được màu xanh, có nhiều nước, bằng suy luận họ biết rằng trái đất đã được nhuộm đậm nhờ đám mưa lớn. Y như thế ấy, sau khi nhìn thấy người này được vui mừng, hớn hở, bằng suy luận có thể biết được người ấy đã được giải ý bởi cơn mưa giáo pháp. Sau khi nhìn thấy bụi bặm bị kết dính, đường lầy, mặt đất trở thành lầy lội, ẩm thấp, bằng suy luận họ biết rằng có khối nước lớn đã đi đến. Y như thế ấy, sau khi nhìn thấy người này bị lấm lem bởi bụi bặm và vùng lầy đã được đưa đến dòng sông giáo pháp, đã được chuyển đến ở viện cả giáo pháp. Sau khi nhìn thấy quả đất này, viên cả chư thiên đi đến sự bất tử của giáo pháp, bằng suy luận có thể biết được có pháp cũng vĩ đại đã đi đến. Sau khi ngửi mùi hương tối thượng, bằng suy luận họ biết rằng là theo như mùi hương này thổi đến thì sẽ có những cây đã được trổ hoa. Y như thế ấy, mùi hương giới đức này thổi ở thế gian luôn cả chư thiên, bằng suy luận có thể biết được là có đức Phật vô thượng. Câu đề hương có thể chỉ cho thấy năng lực của đức Phật bằng 100 lý do, bằng 1000 lý do, bằng 100 nguyên nhân, bằng 1000 nguyên nhân, bằng 100 phương pháp, bằng 1000 phương pháp, bằng 100 ví dụ, bằng 1000 ví dụ. Tôi đại tương giống như người làm tràng hoa khôn khéo, từ giống hoa nhiều loại theo sự chỉ dạy của người thầy, bằng việc làm của cá nhân một người có thể tạo thành một đống các kiểu tràng hoa nhiều màu sắc. Sau đệ tương tương tự như thế, đức Thế Tôn ấy có đức hạnh vô biên, có đức hạnh vô lượng, ví như đống bông hoa nhiều màu sắc. Giờ đây ví như người làm tràng hoa nhiệt kết bông hoa trong giáo pháp của đấng chiến thắng, cũng bằng đường lối của các vị thầy tiền bối, cũng bằng năng lực ở sự sáng suốt của tôi sẽ giải thích năng lực của đức Phật bằng cách suy luận nhiều lý lẽ không thể đến được. Vậy thì trong trường hợp này, đại tôi hãy khởi lên ước muốn về việc lắng nghe. Thưa ngài Nagasena, thật là việc khó khăn để chỉ cho thấy năng lực của đức Phật bằng sự suy luận bằng lý lẽ có hình thức như vậy đối với những người khác. Thưa ngài Nagasena, chẳng ta được thỏa mãn với việc giải thích câu hỏi một cách vô cùng đa dạng của ngài. Dạ, chúng con đã đọc xong phần thánh văn, chúng con xin kính cung thỉnh từ tòa pháp danh từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Đức Tha Giá.
Cái Đức Phật xuất hiện ở đời đó thì lịch sử đã có ghi chép mà chúng ta thấy vật dụng, những cái vật tàn, những vật này giấu cái gì có một cái vị trong vòng tích ra. Nhưng mà giờ chúng ta muốn hỏi vấn đề này thì nếu chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta cũng rất khó để mà trả lời. Nhưng mà chúng ta thấy ngày là rất là ngày thì ngày rất trí tuệ thì chúng ta tính thành những cái điều trong dòng tộc của mình. Và khi mà được giải thích xong rồi thì ngày Đức Vua đã hỏi thêm và ngày Nagar Sena hỏi về Đức Phật. Tuy là không thấy Đức Phật nhưng mà nhìn qua cái giáo Phật giáo pháp của ngài thì cái phần giáo pháp thì chúng ta thấy rất là nhiều, nói về Đức Phật phải biết cái 31 cõi, Đức Phật phải biết về 44 chân trần, 44 phút được căn ngũ lực và chi là bánh đạo, Đức Phật phải biết về những thân những thọ những tâm những pháp, Đức Phật có một biết về tiền hạ định về của phần giáo pháp, tiền bổ tâm bổ tướng, tiền bổ tâm bổ tướng, tiền bổ tâm bổ tướng, còn là phần các tiền tiền định phong tánh bổ tướng bổ quyền. Thì giờ chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn đó, thì chúng ta thấy trong tam tạng kinh lực lượng thì chúng ta thấy 84 loại pháp môn, 21 dòng pháp luận trong tâm luật, 21 dòng pháp luận trong tạng kinh và 42 dòng pháp luận trong tạng luận. Như vậy thì chúng ta thấy tạng 45 quyển kinh là những cái lời dạy của Đức Phật nhiều như vậy thì chia ra kỳ và bất kỳ. Nhưng mà khi nói đến luật thì chúng ta biết trong đây một trình bày đủ hết, như là biết cái cách nhận tội, biết cái cách tuyên ngôn, biết cái cách trao vị nào vào, vị nào không vào. Thì chúng ta thấy rằng ở đây thì rất là nhiều những điều mà cho chúng ta học hỏi, nhưng mà có một điều chúng ta thấy các cái vị dù thành tựu thì chẳng hạn giác độc giác tinh tông giác hay những vị thành tựu được thành phong thắng trí như là tệ phân tích được thông âm minh thì đều là do những cái hạnh nghiệp của mình, có nghĩa là do mình tu tập, mình phát nguyện và cái hạnh nghiệp đó được kết tù viên mãn. Chúng ta coi người biết được tất cả chúng ta có một cái hạnh nghiệp để chứng ngộ đạo quả nước ta. Và nếu chúng tôi một tiết giảng chỉ dạy cái phương pháp để cho các vị đó thành tựu được những gì thấu kiên thắng cảnh, giống như Nam Dương hỏi hỏi về nói với Đức Phật về các sự tình Đức Phật là khi đầy đủ hết rồi thì Đức Phật về với núi Nam Dương là ba tháng một rồi Đức Phật viên tịch Niết Bàn. Thì chúng ta thấy trong lại kinh là Niết Bàn thì chúng ta thấy Ma Vương kể từng người những cái vị về tại trung tích, những vị về luật thông tam minh, những cái vị về tướng phẩm giáo pháp và thực thành đó thành kẻ và những cái tư vị cũng là những vị bắt đầu là A-la-hán, tư đồ vật tư là hàm hoặc những vị A-la-hán một tư vị đối với hàng quốc gia cũng vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rồi bây giờ đó thì chúng ta thực hành đó trong cái giáo pháp Đức Phật thì chúng thực hành thì chúng cũng kiếm từng tầng thứ đó. Ví dụ chúng ta giữ giới rồi chúng ta tu tập về thiền định, chúng ta đạt được những cái thiền định và thậm chí chúng ta thấy ở đây chúng ta phải khởi lòng tin gì có rất là nhiều những người hữu duyên họ tu tập và đạt đến đạo và thiền định thành công tấn tiến. Nhưng mà đối với chúng ta đó thì chúng ta thực hành thì có nhiều người đạt được, nhiều người không đạt được, có tùy cái tùy ở rất nhiều hoạt động, tùy cái gì chúng ta nó đã đúng mùi chưa, tùy là chúng ta tục trên nội tâm cam nhân chưa, tục trên là chúng ta có những cái pháp độ chưa, chúng ta đã người từng tu tập về các kiện định tiền tệ chưa. Nếu mà chúng ta đã từng tu tập quen rồi thì chúng ta tiến bộ rất dễ. Còn khi mà chưa thì chúng ta hơi khó khăn. Chúng ta thấy một điều là ngay cái thời kỳ của Đức Phật đó, trong những bài kinh mà chúng ta đọc đó thì chúng ta thấy vì đọc Đức Vua Bút Thích Ca Tý đó, Đức Vua Bút Thích Ca Tý này không biết đây là Đức Phật, nhưng mà khi mà Đức Phật ngày ngồi thuyết pháp thì mình kêu Đức Phật là thiền giả, À, có nghĩa là giống như là một người đức vua có thể là lớn hơn hơn của đức phật thì chúng cũng không biết đó là khi mà đức phật này biết dạng từng vị vua hết đó thì này đã chứng ngộ được tam quả và chứng được bổn kiền thì khi mà chứng ngộ đạo quả thì bị người biết đây chính là đức phật chỉ có đức phật là trình bày từng vị vua hết để mình đưa tam quả các chứng ngộ như vậy thì chúng ta thấy rằng ngay cái thời kỳ của đức phật biết nhiều những vị chứng đắc như vậy và cho đến bây giờ cũng vậy chúng ta thấy nếu những người nào mà tu tập á mà họ họ nghe được đức phật hay là đệ tử đức phật trình bày những cái phương pháp này thì họ tu tập những người tu tập thì chứng ngộ được thì ở trong cái bài học đó thì chúng ta rất là giới thiệu nhiều giới thiệu về những cái vị mà đọc tụng những cái vị thuyết giảng những cái vị mà phân tích trình bày chi tiết những vị nói về cái ân đức phật về mặt này mặt kia chúng ta thấy như đức phật ngày về mười như lai lịch như là ngày tri tâm thế nghiệp lực hoặc là ngày là bậc chủng chủng tính lực chủng chủng đức lực hay là ngày là bậc mà tri tự tánh đại thắng lực ngày đối với nhà tùy tịnh là thấy được chúng tăng đó tâm họ cảnh giới này cảnh giới kia đức phật ngày có cái tha tâm lực đức phật ngày biết tâm mình biết tâm chúng tăng thì chúng ta thấy rằng nếu mà một cái người một cái người mà trình bày về phật cho chúng ta đó thì những người đó trình bày được nhiều cái cách nhiều cách và chúng ta thường thường thấy nhiều cái chữ tăng thì trình bày một cái lực thôi đó là tri tâm thấy nghiệp lực mà nói đến những cái tâm trì những tâm bất trì chúng ta thì nó có thể có ra ba loại nghiệp thì bốn nghiệp tâm bốn nghiệp dở bốn nghiệp với những động lực thứ nhất thứ bảy là tâm bốn nghiệp và tâm động lực nữa là không có nghiệp và những cái nghiệp báo đó đức phật này ngày với cái điều mà ngày biết được chúng tăng tâm đầu phải vui tự khổ tùy hạnh nghiệp của chúng ta nên chúng ta thấy rằng đức phật này biết được vấn đề này và ngài nói đến những cái chuyện còn ác pháp đó. Ví dụ người có cái tâm thiện ngay lúc này người bệnh chân đó người phải vui người có cái tâm bất thiện ngay lúc này người bệnh chân cũng là phải khổ thì đức phật này nói với cái tâm mình biết tâm chúng sanh nói là cái điều chỉnh các chúng sanh là những cảnh giới như vậy thì con người chúng ta thấy trên đời này phải những tâm do cái nghiệp ác phải những tâm do cái nghiệp thiện và chúng ta mà có điều kiện thì do cái điều kiện phước báo đó cho họ có nhiều đến điều mà chúng ta thấy là khó mà suy luận bằng tư tưởng chúng ta được chỉ có khi nào chúng ta có lòng tỉnh tính thấy được chúng ta thấy như là những câu chuyện là bà của cái lương đó tuy là tổn tiếng như vậy nhưng mà làm lưỡng nhất mà còn hoặc là chúng ta nghe những cái người đệ tử của đức phật như là này chúng ta đang nguồn lương như vậy là học sinh tam tạng hoặc là chúng ta thấy rất là nhiều những cái quý vị như là ngày học sinh tất cả ngày những cái tập học bé nhưng mà ngày thuyết pháp những chuyện rất là hay thì chúng ta thấy rằng đối với đệ tử của đức phật mỗi vị có một cái thắng duyên thắng hạnh thì cái thắng duyên thắng hạnh đó là do cái hạnh nghiệp của mỗi vị đó và vì đó là phát nguyện bây giờ là thành tựu thì chúng ta thấy rằng đức phật này có khi ngài quyết độ những vị này được nói lại trong tam tạng kinh điển người đời sau đọc vào tam tạng kinh điển đó thì những người đó biết rằng có đức phật chúng ta thấy như là những cái nhà kiến thức đó họ đọc vào tam tạng kinh điển với đức phật là biết rằng có đức phật vì sao vậy nó giống như một cái thành phố được kết cục được xây dựng được dựng lên những cái tháp canh dựng lên những cái thành phố những hào ông công những con đường tinh hành qua lại được bày bố ra thì những người đã tuy là chết rồi nhưng mà cái thành phố đó họ cũng biết những người này là những người tài hoa mới tiếp tục lập cái thành phố như vậy thì cũng như vậy khi mà nói về đức phật đó là một bậc còn trí những giác nên lại mới nói về các phương pháp tu tập từ giới định tuệ thành cầu lực thì mình thấy phần tử thứ lót cơ tiền thì tiền tam tiền tứ tiền tiền không viên tứ thì không viên cũng không tự đi đi bút tiền và tiền gì ta cũng định tiền và tiền giả những cái loại này là từng tử thứ lót từ thấp lên cao. Nếu mà không phải một cái người mà tiến độ đó thì nó sẽ không được như vậy. Nên chúng ta bình thường thấy ở đời nó có hai cái loại hình thức tôn giáo. Một hình thức tôn giáo là hoàn thiện thời gian, hình thức của Đức Phật đó là tôn giáo do vị chánh hạnh chứng giác thuyết giảng. Nhưng chúng ta thấy rằng nếu chúng ta thấy một cái tôn giáo nào đó mà chúng ta thấy họ hoàn thiện cái giáo lý của họ theo thời gian đó, chúng ta thấy nhiều tôn giáo lúc trước thì họ không cho phật này không cho phật kia, nhưng mà vì cái nhu cầu của người ta họ cho họ chấp nhận. Còn đối với Đức Phật đó, thì chúng ta thấy những cái điều Đức Phật này thì không cho chúng ta làm được, mà chúng ta làm thì chúng ta phải chịu khổ đau như là tham sân si và kiến ngã mạn. Những cái điều Đức Phật này tiên ta nên làm đó, như là giữ giới cung kính phục vụ ở những trước hay tính pháp thuyết pháp, bố thí thì giới những cái điều Đức Phật tiên ta làm. Thì chúng ta thấy rằng đó, những cái chuyện mà Đức Phật này nói muôn phở, cái giáo lý của ngài trình bày muôn phở chúng ta không sửa đổi gì được. Vì sao vậy? Vì chúng ta thấy rằng cái giáo lý của Đức Phật nói về bất kỳ nó thật sự là vĩnh đại, không khôn khéo, không khôn ngoan, lưỡi lành cho hoặc khổ. Còn cái nào là chuyện là âm tốt đẹp, không khôn ngoan sáng suốt, không lưỡi lành cho quả vui, những cái điều mà chúng ta làm giữa chuyện của chuyện Đức Phật này không được rất là rõ ràng. Nói chung như vậy thì lại đến chính là đạo quả phát triển não thành tựu được thần thông thắng tiến, đi chuyên và trường với tâm mình tâm biết tâm chúng tâm với chuyên nhãn tường tình thấy chúng sanh thân một nhớ đại thế kia. Thì chúng ta thấy những điều đó được Đức Phật ngày thuyết giảng và ngày trình bày với cái sự chứng ngộ của ngài nói lên nên cái giáo lý ngày còn thảo như vậy. Nên một người có lòng tin đó, thì khi tin tập và tin và như vậy đó thì người này vừa tu tập được thành tựu, vừa tu tập vừa thành tựu, chứ là thành tựu là vị này quán thiết về những phương pháp mà mình đã được tu tập, đã được tiến bộ từ nơi cái lời dạy của Đức Phật thì được tiếp tục truyền dạy mãi mãi cho đến khi viên tịch niết bàn, và những cái thế hệ sau cũng tu tập cũng tiến bộ cũng truyền lại những cái lời dạy tiếp tục mãi mãi đến lúc nào viên tịch niết bàn. Thì thế hệ này đến thế hệ khác nên những cái giáo pháp của Đức Phật đó, chúng ta thấy một điều là chúng ta phải giáo nguyên thủy, có một điều mà chúng ta thấy tuy rằng đến nhiều khi những lời nói mà chúng ta cần phải suy nghĩ rất là nhiều. Người ta nói là Phật giáo nguyên thủy là Phật giáo bảo thủ, thì thật sự là vì gìn giữ lại những lời của các bậc thánh, lời của Đức Phật truyền dạy lại và không có ai tạo loại bỏ ra những cái thời gian mà bị lai tạo vào. Và chúng ta thấy những cái tôn giáo mà họ với thời gian họ hoàn thiện đó, nghĩa là tôn giáo hoàn thiện thời gian thì họ đem cái này vào nó phù hợp thời gian này, không phù hợp thời gian kia, ứng dụng với thời gian này thì rất thích hợp, nhưng mà ứng dụng với thời gian khác thì không thích hợp. Nhưng mà đối với lời dạy của Đức Phật đó, thì muôn phở nó đều phù hợp hết đối với Phật giáo, và vì gìn giữ như vậy nó không có thêm vào những cái thêm không thêm vào những cái sự dị biệt và không có loại bỏ, không có bỏ bớt vì phải gìn giữ. Nên chúng ta thấy một điều là từ cõi nào cái tăng nói pháp đó thì cũng nói theo cái truyền thống của Đức Phật này thuyết giảng ngày dạy về giới về định về tuệ, thuyết giảng trình tự nhân quả chứ không có bỏ qua vấn đề đó. Thì đây là một cái điểm trong cái bài học này cho chúng ta suy tư, vì chúng ta chỉ có khi nào chúng ta suy tư thì chúng ta mới thấy được những cái vị mà đã gìn giữ những cái lời dạy của Đức Phật, những cái giá trị và những vị này đã tự mình tiến lộ khi mà thực hành theo lời dạy của Đức Phật, và vị này tiếp tục gìn giữ và truyền thừa mãi mãi. Được ví dụ ở trong đây rất nhiều các ví dụ là quan tò, một quân sư, một tướng lãnh, hoặc là một cái vị được tin dương giữa mọi người, thì nhiều cái hình ảnh ví dụ đó thì cũng cho chúng ta nghĩ rằng một cái vị mà nói pháp được mọi người công nhận, vì cái lời nói đó đó, họ thì thường nói gì chính là những cái sự hoàn hảo. Nên thường thường chúng ta thấy có những cái giáo pháp mà chỉ cần chúng ta nghe qua một hai câu là chúng ta biết cái giáo pháp đó nó không có hoàn hảo rồi. Một cái giáo pháp mà cũng biết rồi, chúng ta chỉ cần nói qua một vài câu là chúng ta đã thấy được cái điểm cái kẽ hở rồi. Người ta nghĩ là do thượng đế, là do một cái đấng nào đó mà đứng ra để sắp xếp. Chúng ta thấy Đức Phật thì không như vậy. Đức Phật này nói cái hành nghề của mỗi chúng sanh tự mình phát nguyện do cái giáo lý Đức Phật toàn hảo về mọi mặt, nên mọi người khi nghe là họ thực hành và họ phát nguyện với cái hành nghiệp đó là họ sẽ thành tựu trong tương lai đối với vị Phật tổ. Thế hệ này đến thế hệ cao, từ Đức Phật này đến Đức Phật khác đều giống nhau như vậy. Nên chúng ta thấy là đối với Đức Phật đều là 10 như anh lực, đều là 4 vô tử úy, vì cách nào chính giác nào cũng như vậy đó. Thì bài học hôm nay đó thì chúng ta thấy cái tựa đề đó thì có thấy Phật không, chỉ hỏi có vấn đề này, nhưng mà bài học này trình bày phải dài. Và bây giờ còn lại nửa tiếng đồng hồ để chúng ta cái câu thảo luận về cái tăng thảo luận chia sẻ còn gì thì trong cái phần trình bày để cho thực sự có lẽ con xin chính thức của bộ giả hôm nay nói như là trình bày bây giờ thì con xin định mời các bạn trở lại để đi học phần thảo luận.
Sao thú cái chuyện từ đầu học đăng. Xin hỏi quý Phật tử có nghe được không? Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe được không? Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi nó bận quá. Hồi tối có nhiều việc làm nên chi chúng tôi không có xem bài học trước. Nếu mà chúng tôi viết bài học dài như vậy thì chúng tôi được chia thành nhiều ngày. Thế là bài học này là một bài học rất là lợi lạc cho tất cả chúng ta. Quý Phật tử có nghe Đức Phật này đã từng dạy rằng giống như là một tòa lâu đài hay là một cổ thần ở trong rừng sâu mà con người không có biết đến nữa. Rồi Đức Phật và người đã đi và đã khám phá ra cổ thần đó và ngày trở về những người khác cùng đi. Đó là một ví dụ nói về chư Phật và sự khám phá ra chân lý và chư Phật đã truyền dạy chân lý như thế nào. Và hôm nay chúng ta nghe câu chuyện này, đây là một mô tả rất là độc đáo. Có thể nói rằng ở trong kho tàng kinh điển của đạo Phật thì riêng về ví dụ này cho chúng ta rất là nhiều cái khái niệm về thế nào là Phật pháp và thế nào là sự tu học. Những vị nào học Phật pháp thì thấy rằng chúng ta có hai cái khuynh hướng. Một là chúng ta chỉ muốn tập trung vào một điểm giản dị nhất. Thí dụ như là mình chỉ thích niệm Phật hay là niệm tâm từ Phật giả, là mình thích nghe giảng về niệm thì chuyện đó cũng không sao. Nhưng mà đôi khi chúng ta cần có cái nhìn tổng quan về giáo pháp. Giáo pháp của Đức Phật được ví dụ như là một cái tháp lâu hay là một lâu đài xây rất là kiên cố mà có cột, có vách, có cổng, có cửa trước, cửa sau. Và điều đó đã được những nhà Phật giáo Tây Tạng họ vẽ thành những mandala, một cái đồ hình rất là chi tiết. Nhưng mà giáo pháp còn được ví dụ như là một thành phố. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng Ngài Nagasena đã bỏ rất là nhiều công sức để cho chúng ta thấy được nào là những cửa hiệu, nào là những món hàng, nào là những cách sống, nào là những sản phẩm. Và chúng ta có thể nhìn thấy một nền văn minh rất là văn minh. Tác phẩm này, thưa quý vị, xuất hiện sau khi Đức Phật Ngài viên tịch, tức tiền khoảng 200 năm. Hơn 200 năm, thì chúng ta thấy được là cuộc sống thời đó quả thật là có một nền văn hiến, văn hóa rất là tế nhị, rất là tinh vi, chứ không phải là đơn giản như là chúng ta nghĩ về những thành phố xưa. Và điều này là một trong những điều mà chúng tôi tin rằng nó có cái lý do để chúng ta trở lại, tái khám phá lại hoàn thành này vào những ngày sắp đến. Hôm nay thì chị đăng sau rồi đọc và đọc rất là dài, và từ họ đăng thì hôm nay thì bà cũng không có khỏe, cho chúng ta một bài pháp thoại ngắn. Và ngày mai thì cái gì chúng ta sẽ trở lại phân đoạn bài học này, và đi vào bài học này thì chúng ta sẽ thấy được một hình ảnh rất là sinh động, rất là phong phú, và người Phật tử nào ưa chuộng Phật pháp sẽ cảm rất là thích thú với những pháp được đề cập đến ở đây. Thưa quý vị, bây giờ thì chư tăng cũng chờ lâu quá, chúng tôi xin được đi vào phần thảo luận và xin được hỏi từ tòa Phật ở đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có nghe được không, và xin đại đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Đại đức Pháp Tính, có nhiều người xem cái giáo pháp của Đức Phật là một gánh nặng, có nhiều người xem giáo pháp của Đức Phật là một cái vườn hoa muôn màu muôn sắc, có người xem giáo pháp Đức Phật là một gia tài di sản mà Đức Phật để lại. Thì riêng đối với Đại Đức Pháp Tính thì cảm nhận như thế nào khi mà chúng ta nghĩ về giáo pháp của Đức Phật? Xin Đại Đức Pháp Tính có thể chia sẻ với đại chúng và cảm nhận riêng tư của mình về giáo pháp của Đức Phật.
Nam mô Phật Tha Chà. Con là sinh thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp và Như Tạo. Con kính đảnh lễ đến là Thượng Tọa Đẳng Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Phật Tăng, Đức Hà, Cùng Chí Tùng, Tăng, Có Mặt ở Thượng Tùng. Kính chào cô trung nữ và các vị thiền nam nữ, đã đến Bạch Thượng Tọa, Như Thư Đại Chúng. Đối với cái giáo pháp, là cái lời dạy của Đức Phật, vì khi mà nghe Thượng Tọa Sẵn đã nói, có những người ta coi như là một cái gánh nặng. Có những người thì ta coi như là một cái vườn hoa, và có những người ta coi như là nó có những cái điều rất là kỳ kỳ, rất là hay, rất là thú vị. Thì kính thưa quý vị, đối với chúng tôi thì nghĩ giáo pháp của Đức Phật có lúc thì giống như là một cái dải núi rất là dài, có lúc thì giống như là những cái cánh hoa rất là mềm mại, những cánh hoa rất là mềm mại. Cũng như quý vị thấy rằng đối với những cái lời dạy của Đức Phật, khi mà Đức Phật chỉ con đường này đến nhân thiên, con đường này dẫn đến cái sự mất sanh lại cõi nhân loại, thì quý vị thấy rằng nó có một cái tính chất là nó cứng như giải đá, như một cái giải núi rất là dài, có nghĩa là không, có nghĩa là nó không bao giờ nó sai được, nó không bao giờ nó sai được. Cái ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật nói rằng là bốn pháp này sẽ gặp lại nhau ở trong đời sau, có nghĩa là nếu mà người nào mà có đồng đức tin, đồng giới, đồng trí tuệ và đồng cái sự thấy, thì những người nào mà có đồng cái những cái sự đồng đó thì sẽ gặp lại nhau ở trong đời sau. Thì quý vị thấy rằng cái lời nói của Đức Phật là nó chắc như là chúng ta thấy rằng như một cái dải núi hoặc là những ai mà có cái sự mà cố tính hoặc là trì giới hoặc là tu tiến v.v. Có những cái Phật tu thì sau khi thân ngoại mạnh chung do cái sự tu tập đó sẽ nâng đỡ cho người đó tái sanh của trời. Như quý vị thấy rằng đối với có rất là nhiều người ví dụ như ở trong thờ Đức Phật đi, có những người phụ nữ người ta phục vụ chư tăng hoặc là người ta để bát cúng dường xuống đó, sau khi chết thì người đó tái sanh ở cõi trời. Hoặc là có những chúng sanh còn thấp kém hơn nữa, có nghĩa là đối với quý vị chư thiên hết thì chúng ta thấy rằng là nghe pháp do tôn trọng kính trọng pháp bảo nên sau khi thân ngoại mạnh chung từ cái thân làm ớt mà tái sanh về cái cõi chư thiên. Thì quý vị thấy rằng đó là cái lời dạy của Đức Phật theo như ý của chúng tôi, thì chúng tôi thấy rằng nó hùng dũng như là một cái dải núi rất là chắc và rất là dài. Còn đối với những cái lời dạy của ngài á, mà nó mềm như là cái cánh hoa, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là quý vị thấy rằng không phải lúc nào Đức Phật cũng cứng nhắc, có những lúc ngài thuyết giảng bằng một cái cách là ngài coi cái nghiệp của chúng sanh đó. Ví dụ như là quý vị thấy rằng đối với khi mà Đức Phật tế độ Ananda, khi đó thì quý vị thấy rằng đại đức Ananda không có đại đức Ananda không có tu tập được nên Đức Phật đã dẫn lên tới cõi trời nhìn những hàng thiên nữ ở trên đó với một cái đôi chân nó đỏ son như là chân cái chân của những cái con chim bồ câu vân vân. Đức Phật đã dùng nhiều cái hình ảnh để mà tế độ hoàng tử Nam Đá hay là đại đức Nam Đá, hoặc là đối với những mệnh phụ quân nhân khác cũng vậy. Đối với bà Mandika do mà sợ Đức Phật nói về những cái quế trượt của thân, nên lúc đó Đức Phật đã biết được tâm ý của bà, nên Đức Phật đã hóa hiện thành thân cho một cái người tỳ nữ rất là đẹp để đứng hầu Đức Phật, và dần dần trở thành một cái người già, trở thành một cái người bệnh, rồi trở thành một cái người chết. Rồi khi cái xác chết đó nó đổ vỡ, nó tan vỡ tại đó thành những cái bọt nước, thì quý vị thấy rằng cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng muôn màu muôn vẻ. Thành ra có những người đó, người ta không hiểu, người ta không chịu tìm hiểu, rồi người ta dẫn đến cái như là nghĩ rằng là cái lời dạy của Đức Phật như là một cái gánh nặng. Cũng như chúng tôi có gặp vài người, người ta nói rằng tại sao có những vị sư, tại sao có những vị sư ở bên Nam Triền, những vị này tu khoảng chừng 10 năm hoặc là vài năm thôi, nhưng mà biết rất là nhiều cái lời dạy của Đức Phật. Còn có những cái tôn giáo khác, những vị khác nằm ở trong cái tôn giáo khác cũng là Phật giáo luôn, nhưng mà ở bên những cái tông phái khác thì sao không biết được những điều này. Thì xin quý vị, không lẽ chúng tôi nói một cách thật sự ra, tại vì những người đó người ta coi cái lời dạy của Đức Phật có rất là, thì người ta xem quá đúng quá, thì người ta xem quá nặng nề, quá mệt nhọc. Cũng như có những lúc mà chúng tôi nghe những người ta nói rằng thờ nay gạo khóc nó đầy đủ, cơm nước nó đầy đủ, không nên mà phải ăn một ngày một bữa, hoặc là không nên phải chuyên cử vào buổi trưa vân vân, vì rằng thờ Đức Phật ngày xưa thiếu tốn, thành ra mất ăn một ngày một bữa. Thì khi mà mình nghe những cái câu nói này thì chúng ta, nếu chúng ta tìm hiểu kỹ ở trong cái lời Đức Phật dạy thì rất là đau lòng, rất là đau lòng vì những câu nói này. Đối với khi mà Đức Phật và tăng chúng thánh tăng đệ tử của ngài hoặc là ở trong thời gian thì quý vị thấy là chúng ta sống theo cái gì, chúng ta sống theo phước báo, không thể nào mà chúng ta nói rằng là ở trong thờ của Đức Phật mà thiếu thốn gạo khóc và thành ra phải ăn một ngày một bữa. Ăn một ngày một bữa là để chi? Để nhằm giảm bớt cái sự tham đắm vào quả thực, hoặc là đối với những vị tại sao mà phải mặc tam y? Những vị này biết rằng là mình tham đắm với vải lụa hoặc là y phục, thành ra mới họ trì tam quy để nhằm mục đích là giảm bớt cái sự tham ái về y áo y phục, chứ không phải là thiếu thốn. Chúng ta thấy rằng là đối với trong thời Đức Phật làm sao mà thiếu thốn được? Đức Phật là các vị thánh tăng, rồi trong khi đó cái sự hộ độ cái vị thánh tại cái nữ Visakha, rồi ông cấp cô độc, rồi đức vua Bát Ra Na Lý, đức vua Bình Sa Vương, đức vua A Sở, rất là nhiều vị vua, rất là nhiều vị mà đại triệu phú ở trong thời đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta nghe nói rằng có những vị đại gia, nhưng mà thật sự ra nếu mà mình so sánh với cái thời xưa thời Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng nó cũng chưa có bằng. Ngày xưa bà Visakha hoặc là ông cấp cô độc ngày nào cũng để bát cho 500 vị tỳ khưu, sau khi để bát cho 500 vị tỳ khưu rồi còn cứu tế chẩn bạc, có nghĩa là bố thí cho những người neo đơn, những người đỡ đường, những người khô hoành, vân vân, rất là nhiều quý vị. Thành ra chúng ta có nhiều khi có những người người ta không có nghiên cứu được là cái lời dạy của Đức Phật, thành ra một là người ta coi như là cái gánh nặng, hai là người ta coi nhẹ về cái lời dạy, thành ra người ta mới sửa điều này sửa điều kia. Còn đối với quý vị thấy rằng đối với chúng ta mà có niềm tin với lời dạy của Đức Phật, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy rằng những cái triết học rất là cao, hoặc là những cái lời dạy rất là thiết thực, hoặc là có những người người ta nhìn của ô hoặc là người ta nghe được cái lời dạy của Đức Phật thì người ta biết rằng là đây là lời dạy của bậc trí và bậc trí. Cái điều này ví dụ như quý vị thấy rằng ngay cả đối với những cái học đường bây giờ người ta ví dụ như quý vị thấy ở trong cái người ở trong đời sống ở bên ngoài đi, người ta có những cái bằng cấp rất là cao, nhưng mà quý vị kêu người ta định nghĩa như thế nào gọi là một cái người mà một cái người mà có giới đức, hoặc là mình kêu người ta định nghĩa một cái như thế nào được gọi là một cái người con hiếu thảo, đúng không? Chưa chắc gì người ta làm. Thành ra khi mà mình đem cái lời của Đức Phật dạy ra để mà mình nói cho cái người trí, người ta nghe là người ta sẽ cảm nhận và người ta hiểu được đây là những cái lời mà mới vừa nghe, nó được xuất phát từ những cái bậc trí, những cái bậc mà có cái sự hiểu biết. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà những người nào có sự hiểu biết, có niềm tin với lời dạy của Đức Phật, thì mình nghe một cái sự kiện gì đó, hoặc là vài cái bài học, hoặc là vài cái điều học thôi, thì chúng ta thấy rằng nó chắc như là một cái thành phố có đủ những cái cửa ra vào, hoặc là có những cái cổng thành rất là kiên cố. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong lực mà Đức Phật dạy các vị tỳ khưu cũng vậy, qua những bài trước chúng ta học cái sự đóng kính, quý vị thấy rằng do tôn kính Phật bảo nên chưa tăng phải có sự khép kính lại, có nghĩa là những điều đó chỉ để cho các vị tỳ khưu tâm sự, vân vân. Nếu mà mình so ra ở bên ngoài, và chúng ta đem ra chúng ta so ra ở bên ngoài thì chúng ta thấy rằng rất là đầy đủ, rất là vững chắc. Phải nói rằng nhiều khi chúng ta chưa có tìm thấy một cái thư viện hoặc là một cái lực nào mà nó vững chắc và nó đầy đủ như là dạy của Đức Phật, như là pháp của Đức Phật. Thành ra theo ý của ông trời, theo cảm nhận của chúng con thấy rằng là đó có cái lời dạy của Đức Phật như là có lúc thì nó vững chắc, nó kiên cố như là một dãy núi, có lúc thì Đức Phật dạy cho những chúng ta nó mềm mại như là những cánh hoa lụa nó nhẹ nhàng, đúng không? Đây là những cái cảm nghĩ con xin được thảo luận chia sẻ qua câu thảo luận của thượng tọa Đại Nhiên. Bây giờ con xin con kính thượng tọa trở lại Nam Mô Phật Thầy.
Cái chuyện này Phật Tinh xin được hỏi sư đồ Pháp Tinh, sư đồ Pháp Tinh có bạn ở trước máy không? Tôi muốn xin sư đồ Pháp Tinh trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Dạ. Sư đồ Pháp Tinh, chúng ta biết rằng nhiều thế hệ trước người ta đi tu vì thấy cuộc đời là khổ hay có lý do này lý do khác, ngày hôm nay tại phương Tây đó, có rất là nhiều người họ đến với giáo pháp Đức Phật, tại vì đơn giản họ thích thôi, họ thích Phật pháp, họ thích cái đẹp của Phật pháp họ đến. Thì theo trường hợp tin đó, một người đến Phật pháp vì thích Phật pháp, vì thích cái đẹp của giáo pháp đó, nó có khác biệt gì với một người đến với Phật pháp hành trì Phật pháp vì thấy cái khổ của cuộc đời? Tức là một bên cho thấy cái đẹp của Phật pháp, bên thấy khổ của cuộc đời, khác biệt nhau ra sao? Hay là rốt cuộc rồi thì đường nào cũng đến La Mã thôi? Xin kính thỉnh sư tổ học.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tham Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Chính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Phật Diệm, cùng Chư Tướng Đức Đăng, Hiền Diệm Trung Trung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây thì con nghĩ rằng cái việc mà những cái việc mà xuất gia trước kia đó, thì cũng tùy vào có mỗi người có một cái sự cảm nhận về giáo pháp, cảm nhận về pháp mà vị đó xuất gia. Có thể là xuất gia vì thấy cuộc đời nó nhiều cái thống thiết trong cuộc đời cho nên vị đó xuất gia, hoặc là có vị thì nghĩ rằng là bây giờ mình tu để cho nó mình đi xuất gia để cho nó nhẹ nhàng bớt những cái sự ràng buộc với cái cuộc đời này, cho nên vị đó xuất gia. Tùy vào cái mỗi người có một cái cảm nhận, thì cái cảm nhận mà cái người mà cảm nhận có cái khổ đó, cho nên là cái khổ ở đây đó, nó khổ bao gồm cả cái thể chất cũng như là cái khổ về cái tinh thần hay là cái tâm thức tâm lý của họ. Ở khổ thể chất thì vào cái thời kỳ mà chúng ta biết rằng nó bị thiếu thốn về vật chất thì có thể là khổ về thể chất, nhưng mà khổ về tinh thần thì có thể là bị con người thì có thể là bắt nguồn từ ở cái việc mà khổ về tinh thần do cái điều này nhiều khi có thể nhiều về vật chất họ cũng khổ, hoặc là ít về vật chất họ cũng khổ, hoặc là mất mát về vật chất họ cũng khổ, hay là có nhiều vật chất thì họ cũng khổ, hay hoặc là những cái điều này điều kia liên quan như vậy thì có thể là nhiều cái nguyên nhân mà làm cho họ cảm thấy rằng cái điều đó nó là khổ. Thì cái khổ, cái người mà cảm nhận khổ đó, cho nên là họ nghĩ rằng ở trong Phật pháp á có một điều đó là ở bên ngoài thì có thể là gặp khổ về thể chất, gặp khổ về tinh thần. Ở trong Phật pháp á thì có cái điều là xoa dịu đi cái nỗi khổ đó. Bởi vì cái pháp của Phật á, chúng ta nghĩ rằng là cái phương thuốc như là một phương thuốc để chữa bệnh. Khi mà mình khéo sử dụng cái phương thuốc đó vừa liều lượng hay là thuốc nào cho nó vừa thích hợp á, thì nó chữa bệnh cho mình, mình bớt đi cái khổ đó. Vì nhận thấy rằng chữa cái giáo pháp của Đức Phật có thể chữa được bệnh cho mình bớt đi cái khổ. Người ta có thể là bị sốc bởi những hoàn cảnh khác nhau. Khi họ gặp phải khổ, khi họ gặp phải khổ thì họ phải sốc những cái, bị sốc những cái hoàn cảnh, do là họ bị chấn động về tâm lý, cho nên là họ khổ về thể chất cũng như là khổ về tinh thần. Nhưng mà khi mà họ nhận ra là giáo pháp á, lời dạy của Đức Phật đó có thể an ủi cho họ, giúp cho họ được cái sự an lạc ở hiện tại này hoặc là ở trong tương lai, cho nên là họ phải từ bỏ cái đời sống thế tục để họ xuất gia. Thì trong cái điều đó, con nghĩ rằng là trong cái suy nghĩ để mà cũng là cái đường mà để gọi là để cho cái người, cái vị hành giả đó có được cái sự tiến bộ ở đời sống nội tâm. Bởi vì trong một trong bốn cái sự thật mà Phật dạy đó là sự khổ. Cái nhận sự khổ của Phật giáo thì nhận rõ được cái bản chất của nó, chứ không phải là khổ để cưỡng ép hay là gượng ép một điều gì, mà cũng không phải là tự chúng ta suy đoán để rồi chúng ta suy luận để rồi mình có được một sanh ra một cái tâm gọi là bi quan yến thế, thì không phải là như vậy. Nhưng mà cái khổ của Phật giáo, Phật nêu cái khổ đó là nói lên cái sự thật để mình nhận. Cho nên cái người mà nhận ra sự khổ đó cũng là một cái điều mà để cho họ nghĩ rằng đời sống vật chất nó cũng chưa hẳn là đáp ứng hết toàn bộ cái sự an lạc cho họ, sự hạnh phúc của họ, mà chỉ có đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần, tinh thần ở đây đó là chỉ có đem lại cái giáo pháp mới thật sự đem lại cái hạnh nguồn hạnh phúc cho họ. Do vậy thì họ xuất gia đó cũng là một cái điều để họ tìm được cái niềm an lạc ở trong nội tâm. Còn đối với một người mà như thượng tọa đã nói khi nãy đó, là hiện nay cái xã hội là xã hội phát triển, đặc biệt là xã hội phương Tây, thì những cái người phương Tây đó thì theo con nghĩ đó là họ nhận thức giáo pháp không phải là họ thiếu thốn, không phải họ thiếu thốn về phương diện vật chất, không phải là họ thiếu thốn về phương diện vật chất, bởi vì nếu thiếu thốn vật chất á thì rõ ràng là họ không bao giờ có cái việc mà họ phải tự dẫn tự tử mà chết. Hay hoặc là có một lần á là chúng tôi nghe đọc trong một tờ báo đó là có thể là trong một thời gian ngắn thôi, cái người Hàn Quốc họ tự tử rất là nhiều. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều mà không phải là họ thiếu thốn về vật chất, nhưng mà họ có thể là khổ về tinh thần, khổ về tinh thần. Cho nên ở đây đó họ thấy rằng ở trong Phật giáo đó, ở trong Phật giáo đó là cái mà cái hạnh phúc nhất đó. Bởi vì cái hạnh phúc ở của Phật giáo đó thì cái giáo pháp của Đức Phật đó, nó có nhiều cái phương pháp hành trì, nhiều cái lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho nhiều người, áp dụng cho nhiều người. Cũng như mình nói rằng cái bệnh á, cái bệnh của những người bệnh nhân thì mỗi một người có một chứng bệnh khác nhau, và tùy vào cái chứng bệnh đó mà cái người đó cần vào cái phương pháp đó đó, cái loại thuốc đó, cái loại thuốc để thích hợp cho cái người bệnh đó. Cho nên là họ uống đúng bệnh, họ đúng dù sử dụng đúng thuốc và họ sử dụng đúng liều lượng thì họ sẽ giảm bệnh. Thì khi mà họ nhận ra là Phật giáo, lời của Phật đó giúp cho họ có được cái sự an lạc trong khi cuộc sống đầy những cái sự bận rộn, đầy những sự tất bật với cuộc sống mà làm cho cái tâm của họ không thể có được cái sự an ổn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng các vị nhà sư ở phương Tây đó, các vị xuất gia ở phương Tây đó, thì các vị khi mà đã xuất gia rồi đó thì các vị ấy tiếp nhận Phật pháp một cách rất là tích cực, tiếp nhận Phật pháp rất là tích cực. Tức là họ, những vị ấy đó, theo chúng tôi nghĩ đó, là những vị đấy học Phật pháp, tìm cái cội nguồn của Phật pháp, học rành rõ về lời dạy của Phật, tức là trong Tam Tạng giáo điển đó, các vị đó học một cách rành rọi để họ tìm hiểu, thấy rõ được cái giá trị lời dạy của Đức Phật. Rồi khi mà họ đã hoặc là họ đã hiểu rồi lời dạy của Đức Phật rồi đó, thì các vị đó có cái chọn cho mình một cái đời sống mà chúng tôi nghĩ rằng ví dụ như họ qua bên Miến Điện họ hành cái hạnh đầu đà tôi đánh tắt, hoặc là họ qua Thái Lan để họ hành cái hạnh đầu đà họ dứt bỏ tất cả, hoặc là có một lần là coi được cái phim mà gọi là các nhà sư Tây Úc đó, các nhà sư Tây Úc ở đó cũng có Phật giáo nguyên thủy. Thì các vị đó trước khi xuất gia có lẽ là đời sống của các vị đó cũng đã trải qua nhiều cũng như là cái địa vị trong xã hội rồi, có lẽ là họ là những người thành đạt về phương diện ở xã hội, thành đạt về ở đời, về sự nghiệp, về kiến thức tri thức gì đó, thì họ có được một cái thành đạt đó. Nhưng mà khi đã họ xuất gia rồi đó thì họ chọn cho họ một cái đời sống đầu đà, chỉ một ngày một bữa, rồi các vị ấy chỉ mang y mang bát. Vì sao là họ thấy được là cái niềm lợi ích đó? là vì họ thấy là trong Phật giáo đó có một cái phương pháp thực hành, tức là hành thiền định thiền tập đó, mà giúp cho họ mà ở từ lâu đó, là ở cái phong cái tôn giáo mà họ đã theo trước đây đó không thể đáp ứng cho họ được về cái đời sống an lạc về tinh thần, mà chỉ họ thấy được là chính Phật giáo đã đáp ứng được cho họ cái điều an lạc đó, cho nên họ không có cái ngõ cụt, họ không bị hạn hẹp ở trong cái ngõ cụt, trong cái suy nghĩ hay là trên cái phương pháp hành để dẫn đến cái lối thoát, thì họ không có bị điều đó khi mà họ hướng đến Phật pháp. Và vì vậy cho nên là họ chọn cho một cái đường lối tu tập đó, chọn cho một cái đường lối tu tập, tức là hướng theo Phật giáo, họ hành thiền hay là họ học Phật pháp một cách rõ ràng và hành thiền một cách dứt khoát, dứt khoát ở đây chúng tôi nói là họ dám bỏ tất cả để họ đạt được tất cả, họ được thành tựu được tất cả, tức là họ tìm được cái niềm an lạc ở trong nội tâm. Thì ở đây tôi nghĩ rằng là mình thấy khổ á, nhiều khi mà mình không thấy rõ được và mình có như là mình chuyển hóa được cái sự tu tập của mình á, thì nhiều khi rồi từ ở cái chuyện mà mình tầm cầu từ cái không có mà mình đi tìm cái có của xã hội, cái có của vật chất, thí dụ như vậy. Còn cái người mà có rồi đó, cái người đã thành đạt rồi đó, rồi khi mà họ đã dứt phát rồi thì có lẽ là họ chọn, họ tìm cho họ cái gì mà họ nghĩ đó là một cái tốt đẹp nhất. Thì con nghĩ rằng tùy vào cái cách của mình, mà một người mà nhận về khổ hay là một người nhận về cái sự an lạc hay sung sướng gì ở đời để rồi họ xuất gia, tùy vào mỗi người. Nhưng mà có một cái điểm chung nhất đó là dù là thấy như thế nào, dù là đầy đủ trên phương diện vật chất hay là thiếu thốn trên phương diện vật chất, nếu mà mình nhận chân được cái giá trị giáo lý lời dạy của Đức Phật, và mình thấy được là khi mà mình thực hành lời dạy của Phật đó, mình cảm thấy mình an vui, thì con nghĩ rằng cái điều đó đó, đó là một cái mối chung nhất để có thể tiến đến cái sự giải thoát hay là cái sự an lạc ở đời sống nội tâm, do rằng người đó hướng đến giáo lý của Phật, hướng đến lời của Phật dạy. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái suy nghĩ để chia sẻ ở đây. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Con xin được phép xuống kính tỉnh thượng tọa trở lại.
Sau khi cái chuyện từ học Phật Tịnh, bất kỳ tâm đức làm sao biết Phật tử câu trả lời của thầy Phật Tịnh đã kết thúc chương trình thảo luận cũng như chương trình sinh hoạt hôm nay của đoàn Phật học Buddha Dharma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng tôi sẽ có một tuần lễ để đi vào nội dung của bài kinh ngày hôm nay. Tại vì đặc biệt là chúng tôi thấy bài kinh ngày hôm nay có nhiều điểm rất là lợi lạc. Do đó chúng ta sẽ phân đoạn ra rồi chúng ta sẽ trở lại. Bây giờ thì xin được kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tạm biệt sư tử. Hẹn gặp lại tất cả chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Tha Gia.
Tà thú lành thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong kinh, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp mục đích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong lên lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh thịnh chúng kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở tướng ông viên đã yểm trợ cho các đồng hành trong lớp học được hoàn tất viên mãn. Chúng con kính chúc dư tân đức thân tâm thường lạc, phụ sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành lễ thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân ngầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu lễ thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.